đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 20 tháng 11 năm 2021. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, không biết chú chuẩn bị cho lễ tạ ơn chưa?
Tôi á, năm nào mùa bây giờ thì đã chuẩn bị rồi. Nhưng theo mọi năm thì tôi chuẩn bị bỏ trên eBay bán nửa con gà Tây nhà tôi ăn không hết, thưa cô. có nghĩa là không những chuẩn bị trước và chuẩn bị sau lễ tạ ơn, thưa cô Nam Phương. Chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần thứ 3 của tháng 11. Trước ngày lễ tạ ơn sẽ rơi vào ngày thứ 5 tuần tới, 25 tháng 12 năm 2021. Và chỉ một tháng sau, 25 tháng 12, ngày tạ ơn là 25 tháng 11. Và tuần lễ sau, một tháng sau là 25 tháng 12, chúng ta chào mừng lễ Giáng sinh, thưa cô Nam Phương. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1600, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do, Diễn đàn Chính Nghĩa và tất cả các đài dọc miền Đông cũng như tất cả các diễn đàn truyền âm truyền hình đi, chương trình này chúng tôi đều có lòng tạ ơn đến tất cả quý khán giả đang theo dõi. Thưa cô, người Việt Nam chúng ta sống nhiều nơi trên hành tinh trái đất này. Người Việt Nam chúng ta sống nhiều quốc gia khác nhau và chúng ta cùng chào nhiều quốc kỳ khác nhau, thưa cô. Nhưng chúng ta có cùng một điều lớn lao. Chúng ta là con cháu dòng tiên với 4.000 năm văn hiến, vẫn nói cùng một thứ tiếng, dầu rằng ở mọi nơi. Tiếng Việt Nam, tiếng nói Sa Vàng, một điều kỳ diệu trải qua 46 năm lưu xứ, thưa cô Nam Phương. Tôi còn bé đã được học, đã được dạy là ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ đến nguồn ai ơi. Vậy thì trong tất cả mọi thứ hãy cảm ơn, hãy cảm tạ. Trên thực tế, Thượng Đế không yêu cầu chúng ta biết ơn, nhưng Ngài yêu cầu chúng ta cảm ơn. Có một sự khác biệt lớn lao về điều suy nghĩ này. Một đáp ứng liên quan đến cảm xúc. Đáp ứng còn lại là một sự lựa chọn của chúng ta, quyết định của chúng ta về một tình huống, ý định của chúng ta và bước đi của chúng ta trong niềm tin. Chắc chắn người khách mời của tôi cũng có điều suy nghĩ tâm tình này với tôi trong ngày lễ tạ ơn. Và cũng là ngày đặc biệt của ông sẽ bày tỏ với toàn thể quý khán thính giả. Xin gửi lời chào đến phía bên kia biển thành phố Thăng Long. Thầy giáo Nguyễn Tiên Dân, thưa nếu thầy giáo nghe được tôi, thưa thầy Nguyễn Tiên Dân.
Dạ, chào anh Phan Đình Minh, chào tất cả các thính giả của đài truyền hình Cánh Đồng Mây. chào bộ phận kỹ thuật đã mang tiếng nói của những người dân ở trong nước chúng tôi đến khắp mọi miền ở trên trái đất này.
Tôi rất là nghe vui được nghe lại tiếng của thầy thứ thầy. Nhiều khi không biết là thầy bây giờ chắc là thầy mất dạy rồi, thành ra nhiều khi liên lạc với thầy rất là khó. Rất là khó, nhưng mà hỏi thăm lại sức khỏe và thời tiết thế nào tại Hà Nội, thưa thầy Nguyễn Tiến Dân.
Vâng, thưa anh, ở Hà Nội thời tiết hôm nay đẹp và mọi người sống vẫn là khỏe. Dịch thì có vẻ là lúc trồi lúc sụt, nhưng trước sau ta cũng vẫn phải làm quen với nó, vẫn phải sống chung với nó, chứ không thể bằng cách nào khác nữa. Không thể nào mà cứ một mình một kiểu chùm chăn kín mít không chơi với dịch. Dịch nó không tha cho ta, nó vẫn cứ đến thăm ta, và ta làm thế nào vượt qua đấy là cách của ta, thế nào ạ?
Đó là vấn đề sức khỏe, về vấn đề thưa sức khỏe cũng như vấn đề xã hội của thầy. Ngoài ra vậy, nếu tôi suy nghĩ hơi xa một chút, chắc tôi sẽ đề cập đến sau về vấn đề chính trị. Thầy cũng đang phải làm như vậy, phải sống chung, phải làm sao vậy để sống chung chứ không trùng chăn bịt mũi được. Thưa thầy, bên Hoa Kỳ chúng tôi Hoa Kỳ làm nhiều cái chuyện buồn cười lắm. Thứ nhất là chúng tôi mới đổi giờ, hôm nay thầy phải thức khuya. Chả có nước nào trên thế giới này đổi giờ cả. nước Texas chúng tôi đổi giờ. Nhiều khi đối với cá nhân tôi và chương trình Từ Cách Đồng Mây, có điều khó khăn là các vị ở trong nước bây giờ tối, bây giờ khuya rồi, ôm vợ ôm con ngủ rồi, nhưng mà là phải thức khuya để lên mây với tất cả mọi người. Thầy biết là ngày lễ tạ ơn đặc biệt nhất không phải riêng cho thầy, như tôi mới nói, trong tất cả chúng ta đều phải có chữ tạ ơn. Và nếu nói về thầy giáo, nếu nói về thầy giáo thì có lẽ thầy ngày xưa thầy đã học trước khi thầy dạy. Có lẽ chắc chắn như vậy, có lẽ đó tôi cũng đã học trước khi tôi nói trong chương trình này. Học ăn, học nói, học gói, học mở. Sẽ nói về tất cả những cái điều này. Có điều gì tâm tình trong ngày lễ tạ ơn của nhà giáo Nguyễn Tiến Dân, thưa thầy?
Vâng. Thưa anh, trước hết là nói chuyện về chủ đề hôm nay về lễ tạ ơn. Tôi thì là người không theo Công giáo. Do vậy là khi nhận lời mà tham gia chương trình này thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mà thấy rõ ràng là cái lễ tạ ơn ấy, cuối cùng tại sao mình lại phải ngần ngại về cái đề tài này? Bởi vì cái đề tài này, con người ta thì khi được hưởng những điều may mắn và tốt đẹp từ người khác đem lại, thì ta luôn luôn phải nhớ đến họ với cái lòng biết ơn chân thành. Và cũng rất là tự nhiên thôi, không ai làm cái công việc ngược lại. Đó là nhớ ơn những kẻ đã mang lại những điều tồi tệ nhất cho mình. Kẻ xâm lược đến mình, nó tàn phá dân mình. Nó hàng ngày hàng giờ nó tàn sát dân mình, mà phải biết ơn nó thì chuyện này là rất ngạc nhiên. Do vậy là rất là cuối cùng nghĩ lại rất là hào hứng tham gia cái đề tài hôm nay, và mong muốn là bộc bạch một chút với khán thính giả của Cánh Đồng Mây về cái tạ ơn hay là về cái nhớ ơn. Cái đề tài này cũng rất hay ạ.
Thưa thầy, nếu nói đúng ra trên hành tinh trái đất này, Thượng Đế sinh ra tất cả các sinh vật, nhiều sinh vật lắm, mình không kể cho hết. Nhưng chắc chắn chỉ có sinh vật con người là Thượng Đế ban cho trí tuệ, thưa ông. Thượng Đế không dựng nên ông như một bộ máy, bảo sao vận máy lên thì chạy, tắt máy, tắt chìa khóa đi để ông ngừng. Không, không. Thượng Đế cũng không cho ai ra làm vua trên trái đất này cả, không có. Và nếu nói như vậy thì tất cả chúng ta, thầy có theo tôn giáo nào đi chăng nữa, đạo Hồi, đạo Bà La Môn, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, chúng ta đều tạ ơn Thượng Đế cả, thưa ông. Nếu nói về chữ tạ ơn như ông mới định nghĩa trong nghiệp giáo của ông, có lẽ lúc ông còn trẻ không có nhiều khó khăn lắm. Nhưng có lẽ lúc ông ra đời, cũng như tôi vậy, ra đời rồi thì thấy cuộc đời, thấy đường xá nó gồ ghề, cuộc đời nó gồ ghề lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục đi con đường của mình, đi đằng phía đằng trước thôi, thưa ông. Tôi đi xa hơn ông mười mấy năm. Có điều gì cần nhắc đến cá nhân thầy giáo Nguyễn Tiến Dân, trong lúc còn là thầy giáo đứng trước bục phấn bụi, thưa ông? Có điều gì cần phải tạ ơn ai không, thưa thầy giáo Nguyễn Tiến Dân?
Vâng, thưa anh, là tôi vẫn nghĩ rằng là bắt đầu của một đời người, nếu mà không có tinh cha huyết mẹ thì ta cũng chỉ như cái hạt máu mà cũng rơi ra hàng tháng của mẹ mình thôi. Từ đó như vậy là con người ta không có thể được đứng ở trên trái đất này và ngắm nhìn ánh sáng mặt trời. Cùng với cái việc ấy là sẽ không được hưởng vô vàn những cái điều kỳ diệu khác. Nếu không có thầy cô dạy dỗ thì con người ta không có thể có trí thức và không có trí tuệ. Không có trí thức và không có trí tuệ thì con người xét ra cũng chỉ hơn con vật một tí thôi. Bởi thế con người ta mà đã sinh ra ai cũng trước hết là phải nhớ đến ơn sinh thành của cha mẹ, nhớ đến ơn nuôi dưỡng của và bao bọc của tự nhiên và cũng người những người xung quanh. Nhưng mà ở trong cái chuyện mà nhớ ơn hồi tạ ơn này thì tôi nghĩ rằng là quan hệ giữa con người với con người là mối quan hệ chằng chịt và nó có tác dụng tương hỗ lẫn nhau. Cái chuyện nhớ ơn cũng vậy anh ạ. Tôi nói ví dụ một cách rất đơn giản, đấy là giữa giới chủ và giới làm thuê. Ví dụ như không có ruộng đất của địa chủ, không có nhà xưởng của tư bản, thì người nông dân và người công nhân rõ ràng là không có việc làm. Một cách tự nhiên khi mà đi làm cho chủ thì mình phải nhớ ơn họ đã tạo dựng cho mình một cái môi trường làm việc và trực tiếp đưa đến cái thu nhập cho chính bản thân mình. Do vậy thì cái người nông dân ấy phải, những cái giới làm thuê ấy phải nhớ đến ơn của những cái người mà là giới chủ. Còn ngược lại, nếu không có người làm thuê thì giới chủ cũng không thể tự mình làm tất cả mọi việc. Và một cách tự nhiên giới chủ cũng phải nhớ tới ơn tới những người làm công ăn lương. Và chính họ, chính những người làm thuê ấy đã mang lại cuộc sống giàu sang phú quý cho giới chủ. Và tôi nghĩ rằng giới chủ phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm sóc cho họ. Khi mà cả hai bên đều xác định được cái chỗ đứng của mình thì tôi nghĩ rằng là xã hội phát triển một cách hài hòa và cân bằng. Nhưng chỉ cần một bên thôi, bên nào đó là nghĩ rằng là mình như vậy là cái đối phía người đi làm thuê, nghĩ rằng là tao làm giàu cho mày đấy, tôi làm giàu cho ông đấy, thế ông phải nhớ ơn tôi. Ngược lại giới chủ cũng khùng lên bảo rằng là nếu không có tôi thì ông chết đói à. Thì như vậy là lúc bấy giờ đình công và bãi công nổ ra và xã hội sẽ bị đảo lộn. Đấy là trong cái chuyện mà giữa cái quan hệ giữa cái người làm thuê với giới chủ. Thế còn tôi nói một cái chuyện mà có lẽ là hình như là cái chuyện này thì nó mới ở gần đây nó xảy ra mà cũng ầm ĩ trên báo chí rồi tất cả mọi thứ. Thí dụ như cái chuyện mà ăn cái miếng bò bít tết chẳng hạn. Ăn bò bít tết bằng vàng mà có một miếng bít tết này thôi mà ra bao nhiêu là chuyện. Thế nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà ta phải xét đi đến cái nguồn gốc của nó, nếu không có cái lý luận Marx Lê. Nhưng mà tôi nhắc lại là cái chuyện miếng thịt bò vàng ấy dưới cái giác độ là như vậy là tạ ơn hoặc nhớ ơn. Chứ không phải là đây là không phải là để bêu xấu nhau. Còn tôi nghĩ rằng là nếu không có lý luận của các ông Marx Lê thì sẽ không có chủ nghĩa cộng sản. Không có chủ nghĩa cộng sản thì như vậy là cuộc đời của những kẻ mà như vậy là nghèo hèn và thất học ở Việt Nam, họ không bao giờ có cơ hội để được đứng lên làm lãnh đạo. Không bao giờ có cơ hội để được ăn trên ngồi trước. Không bao giờ có cơ hội để có cuộc sống xa hoa phú quý còn hơn cả bọn thực dân đế quốc như ngày xưa. Thì những người ấy thì ăn quả và nhớ kẻ trồng cây. Do đó là như vậy là rất dễ hiểu là những dịp mà sang châu Âu để chơi hoặc để làm việc, họ tìm đến mộ tổ nhà họ. Tức là như vậy là mộ của ông Các Mác ấy, để như vậy là thắp hương rồi là xì xụp khấn vái để bày tỏ lòng tri ân. Thế như vậy là cũng là như thế là sống có nghĩa có tình ấy, nhớ ơn những người ấy. Nhưng mà những người dân Việt Nam cũng mang đến cho họ những cái ấy, chưa hề bao giờ thấy họ làm những cái động tác tương tự. Thế ngược lại như những khi mà sau khi mà lễ tổ rồi thì bây giờ là quên tổ quên tông, lại đi ăn một miếng thịt bò vàng thôi, chưa nuốt khỏi mồm cay đắng mà ngộ ra rằng đấy là miếng thuốc độc. Thế trong trường hợp này như vậy là không oán thì thôi, chứ lại đi mang ơn những kẻ mà như vậy nó mang thuốc đầu độc mình. Đùa thì thôi, nhưng mà trước hết là phải hận mình. Bẫy ai đấy mà dương lên, mà chuột không tham miếng bơ mà không chui vào thì bẫy nào sập được. Thế xong xuống rồi thì như vậy là đấy là như vậy là cái kẻ mà ăn miếng thịt ấy không bao giờ nên nhớ ơn những cái thằng mà như vậy nó cho mình vào bẫy. Đấy là nhớ ơn. Thế còn ngược lại như vậy ở trong nước thế. Đằng này như vậy là xong xuôi rồi lại còn mang như vậy là công an ra gọi những cái thánh thánh giác hành, thánh giác hình cưa lên rồi hành hạ người ta.
Thánh giác hành, Bùi Tuấn Lâm.
Vâng. Thế như vậy là đâu có phải là muốn là làm bên chủ, mà trái lại chúng ta lại sát nối tiếp vào cái vết thương cho chủ. Thế cho vậy là như vậy trong trường hợp này là như vậy là ai đó mà ăn miếng thịt bò vàng không ơn huệ gì cái lũ này xỏ lá này. Và như vậy là ngược lại là phải đem treo cổ chúng ta lên.
Treo cổ chúng ta lên.
Treo cổ cái bọn Đà Nẵng lên. Tại sao chúng mày như vậy, cái chuyện ấy tức nó đã thôi rồi, chúng mày lại bới lại tiếp ra, mà chúng mày lại sưng sưng ra. Đấy là chúng mày chơi xỏ. Ta không thể nhớ ơn chúng mày được. Hay là như vậy là cùng một chuyện nhớ ơn ở trong cái chuyến đi ấy. Tôi nói là bà Nguyễn Thị Phương Thảo chẳng hạn, cam kết tài trợ đến 155 triệu bảng Anh, khoảng hơn 200 triệu đô la cho một trường học của ở Anh. Thế thì về lý mà nói thì trường đại học ở Anh là phải nhớ ơn bà ấy. Nhưng mà ở đây lại đặt một cái vấn đề ngược lại. Cái chuyện này theo tôi nó lại còn kinh tởm hơn là cái chuyện ăn miếng bò vàng kia. Là như thế này. Bà Phương Thảo là chủ một cái hãng của máy bay. Máy bay bà ấy khi mà làm ăn nên làm ra rồi, bao nhiêu tiền chia nhau chém sạch. Thế bây giờ máy bay không chạy nữa thì như vậy là lỗ vốn. Như vậy kêu gào nhà nước là phải tài trợ. Tôi không có con số thống kê nên không biết là nhà nước có tài trợ cho bà ấy bao nhiêu không. Thế nhưng mà ở đây có một cái vấn đề là đạo đức thế này. Là rất là nhiều người dân ở trong nước do cái dịch người ta đói. Người ta không có cái gì ăn. Một tháng nhà nước như vậy là bảo hỗ trợ cho người ta 3 triệu. Tức là độ khoảng hơn 120 đô một tí. Mỗi gia đình ấy, chứ không phải một người đâu. Thế nhưng mà cũng không có. Và đến khi mà người ta lên phường đến tận lần thứ 3 rồi đã không cho người ta tiền, không giải thích người ta, lại còn đòi truy tố người ta về cái tội gây rối trật tự công cộng. Thế như vậy để mà thấy rõ là như vậy là cái tiền ở nhà nước thì lại mang ra, nếu mà bà Phương Thảo mà nhận nhé, đây là tôi nói nếu bà Phương Thảo nhận thì đây là vấn đề cả vấn đề đạo đức mà vấn đề về hình sự nữa. Bà lấy tiền của dân nghèo và nhà nước lấy tiền của người nghèo để như vậy tài trợ cho người giàu. Ví dụ như bà Phương Thảo mà dùng cái ấy vào cho cái hãng bay của bà ấy, hoặc là như ông Tô Lâm ăn còn vào mồm thì cũng đáng trách, nhưng mà còn ăn được vào mồm. Đằng này như vậy là mang ra cho những người khác, nghe rằng nó không hợp lý. Cái ấy thì nói thật, cái diện kia thì nó nhận được tiền thì nó phải biết ơn bà ấy thôi. Nhưng những người dân chúng tôi không thể nào mà nói rằng cái chuyện này là cái chuyện hay ho được. Và nó nghiêm trọng ở cái chỗ này này, trong cái buổi mà ký kết, bà Thảo ký kết với cái trường đại học Anh ấy, có mặt ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tức là như vậy là ông ấy một tay ông, nếu mà ông ấy đã tài trợ cho bà Thảo không thiếu tiền để mà phải nhận tài trợ. Thế nhưng mà ông ấy vẫn tài trợ cho bà ấy, nhận tài trợ xong rồi bà ấy đi cho người khác. Thì cái vấn đề ấy nó còn kinh tởm hơn nhiều. Việc ông Tô Lâm chưa là cái gì cả. Tôi lại nói tiếp cái vấn đề mà ơn. Thì có một cái vấn đề là từ xưa nay là vấn đề lý luận. Về lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam, anh biết rồi, họ luôn luôn nói mớm cho người dân nói là ơn Đảng, ơn Chính phủ. Cứ mở mồm ra là phải ơn Đảng, ơn Chính phủ. Thế bây giờ tôi sẽ nói về cái vấn đề ai ơn ai. Sự thực là từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam đẻ rơi ở ngày 3 tháng 2 năm 30 ở Hương Cảng.
Đẻ rơi.
Nó đến bây giờ. Vâng, họ đẻ rơi mà. Họ thì ở đấy chứ. Nếu mà họ mà đẻ Việt Nam thì làm sao gọi đẻ rơi. Đúng không ạ?
Dạ.
Thế nhưng mà bây giờ giới Cần Lao không phải chỉ có giới Cần Lao nuôi dưỡng và bao che cho họ thôi nhé. Giới Cần Lao làm gì có tiền, họ ăn thì còn chả đủ, còn lấy đâu là nuôi dưỡng Đảng. Thế nhưng ngay cả những nhà tư bản yêu nước như là cụ Trịnh Văn Bô, như là cụ địa chủ Nguyễn Thị Năm, họ không hề tiếc của hay không hề tiếc tiếc thân, tiếc tài sản, mang hết các thứ ra cống hiến để nuôi đảng. Như vậy là đáng nhẽ đảng phải ơn họ, đúng không? Nhưng đảng đã trả lại cái ơn nuôi dưỡng và che chở của họ như thế nào? Thì tôi nghĩ rằng là như vậy là để các thính giả tôi tự mình tìm hiểu và không cần phải nhắc lại nữa. Nhưng mà tóm lại này, Đảng Cộng sản có giành được chính quyền, có được mọi thứ như ngày hôm nay là phải nói luôn một câu là phải nhờ dân. Rõ ràng là đảng phải nhớ ơn người dân. Và lẽ ra sau khi nhớ ơn rồi phải phụng dưỡng họ như phụng dưỡng cha mẹ đẻ của chính mình. Chứ không bao giờ có chuyện là sau khi mà như vậy là người ta đã nuôi nấng mình, người ta đã làm cho mình có tất cả được chính quyền và tất cả mọi thứ, mà cuối cùng quay lại như vậy là coi dân mình như là cái thứ dở hơi, coi như cái thứ mà không ra cái gì cả, sẵn sàng như vậy là mang tiền, mang của cho người khác, con mình thì đói dài, đói dạt ra. Nhưng mà cái người dân ấy, trong quá trình suốt cuộc cách mạng này, người dân Việt Nam chúng tôi, nói thật với các anh và các khán giả, ngoài những cái bánh vẽ ra, chúng tôi chưa nhận được cái gì của Đảng Cộng sản cả. Trước kia thì Đảng đưa ra khẩu hiệu, thứ nhất là ruộng đất về tay dân cày, thứ hai nhà máy về tay thợ thiền. Câu này bây giờ cứ mở từ Đảng ra là có luôn, không phải là tôi bịa đặt. Bây giờ này, tiền đại thực sự bây giờ, nhà máy rõ ràng là không thuộc về thợ thiền rồi, nhà máy thuộc về ông chủ tư bản. Cả ông chủ nước ngoài lẫn ông chủ tư bản đỏ. Công nhân vẫn là cái giai tầng đã, đang và sẽ mãi mãi là người đi làm công. Đảng chỉ có gì thôi, chỉ có thay thế chính quyền thực dân phong kiến để mời các tư bản nước ngoài vào để làm cai đầu dài. Và xin lỗi, nói cho nó vuông là như vậy là cùng với giới chủ bóc lột công nhân. Thậm chí bóc lột thậm tệ hơn. Theo vừa rồi, chính con COVID tàu nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh nó làm cho tất cả những cái bức tranh về sự của cuộc sống của giai cấp công nhân Việt Nam nó bung ra. Anh bảo làm gì ra cái cuộc sống mà như vậy là bao năm làm công nhân như thế. 3 tháng trời tích lũy không đủ ăn 3 tháng trời với mì tôm thì cái sự tích lũy của họ bao nhiêu. Họ không tích lũy được bao nhiêu thì chứng tỏ cái họ bị bóc lột tận cùng đến mức như thế nào rồi. Nghĩ ra mà rất đau lòng về những cái chuyện này. Thế thì cũng ai nói bảo rằng là thì anh cứ nói như vậy, nhưng mà cái người công nhân người ta rượu cả vò chó cả con vân vân và vân vân, thì bây giờ người ta không có tích lũy. Tôi cũng nói chuyện người cùng cãi như thế. Bây giờ tôi lại nói tiếp một câu là thôi được rồi, nói câu ấy thì tôi chịu. Nhưng mà bây giờ này tôi xin dẫn chứng một trường hợp nữa. Đấy là ngày xưa mộ phu dưới cái thời mà thực dân phong kiến. Nó còn cho tiền người ta trước để mang về để cho nuôi bố nuôi mẹ. Rồi đi phu tân thế giới, đúng không? Thế rồi là đi phu ở các nước. Chứ nó có đâu bao giờ như bây giờ. Bây giờ gọi là xuất khẩu lao động là gì? Là như vậy là gia đình phải chạy. Tiền phải đặt cọc. Thế rồi là vân vân và vân vân. Rồi được đi. Nhưng mà sau khi đi rồi, tiền mang về gửi về bao nhiêu là như vậy là gửi tiền đô về. Thì nhà nước cũng lấy một phần. Và tiền đô mang về thì như vậy nhà nước ấy quy ra tiền Việt. Thì tiền ấy là nhà nước, tiền ngoại tệ ấy nhà nước lại thu vào dùng. Thế như vậy là rõ ràng là cái chuyện mà xuất khẩu lao động với lại chuyện tuyển người mộ phu ở ngày xưa. Mộ phu nếu mà ai mà như vậy là các bác mà còn ở cái lứa tuổi như chúng tôi ở ngoài miền Bắc ấy, học cái bài Lão Hạc. Cái thằng con của Lão Hạc ấy như vậy là khi mộ phu rồi người ta còn cho tiền nó để nó về. Nó mang tiền ấy về cho bố mẹ nó để như vậy dưỡng già. Còn đằng này thì làm cái, hai cái rõ ràng nó là khác nhau. Thế còn bây giờ nói chuyện ruộng đất. Ruộng đất bây giờ đã có thuộc thực sự với dân cày không? Tôi nói luôn là không. Ai nói rằng là ruộng đất là người ta bảo rằng thế người nông dân bây giờ vẫn làm ruộng thôi. Thế bảo thế tôi bạn nó. Thế ngày xưa thì người nông dân không làm ruộng thì họ làm gì? Họ vẫn nhận cái cấy rẽ của địa chủ họ làm ấy thôi. Còn bây giờ họ vẫn nhận của đảng để mà đảng đang phát canh chúng tôi đấy chứ. đảng có cho họ cái quyền sử dụng đất đâu, à, quyền sở hữu đất đâu. Đấy là quyền sử dụng thôi nhá. Thế còn khi nào đảng mà cần nhá, thì nó lại đòi lại. Nó cần làm những cái công nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc khu dân cư, nó đòi lại luôn. Thế thì khác gì với thằng chủ đất ấy, thì nó mới có quyền. Thế còn cái người mà như vậy đang sử dụng đất thì không có quyền như thế. Thế như vậy là bao nhiêu năm mà như vậy là như thế, là theo đảng, mà cuối cùng nhà máy không thuộc về mình, ruộng đất mình hy sinh như thế không thuộc về mình. Thế còn bảo bây giờ là người nông dân Việt Nam sướng hơn thì xin lỗi. Bây giờ nếu mà ai mà vào search vào Google thì chỉ xem với một chỉ một quả trứng thôi, trước khi đến tay cái người tiêu dùng nó phải cống cẳng trên mình bao nhiêu là sắc thuế. Một cái ô tô khi được lăn bánh cái con đường ở Việt Nam, nó phải cõng trên mình bao nhiêu cái loại thuế và phí. Kết quả là một cái xe ấy, bao giờ ấy, nó xấp xỉ là độ khoảng 2,5 đến 3 cái xe ô tô của nước ngoài. Nào lại hết đâu, mỗi mét đi mỗi mét lại tiếp thuế và phí nữa đang chờ. Nào là thuế giao thông, nào là thuế đường bộ, đủ các thứ bảo hiểm. Cái của nổi của chìm trong thiên hạ thì nói thật Đảng Cộng sản dành hết về mình. Ở Việt Nam là một nước anh biết rồi, nước khai thác dầu thô, nhưng người dân Việt Nam họ có được hưởng chút nào về quyền lợi của dầu đâu. Đáng nhẽ ra nếu mà như thế thì dầu phải bán cho dân phải rẻ hơn nước ngoài chứ, không, họ không làm như thế. Họ như vậy là sau khi mà đã không bán rẻ cho người ấy, họ bán cái dầu thô đi, họ thu hết. Không ai được quyền hỏi họ là như vậy là họ thu được bao nhiêu tiền. Thế rồi là họ là như vậy là đáng nhẽ ra thì thôi, chỉ thế thôi. Thế thì bây giờ nhập về bao nhiêu bán cho dân bấy nhiêu? Không. Họ như vậy là cái thuế mà phí của cái dầu e xăng hiện nay là như vậy là bao giờ cũng sắp xỉ là độ khoảng trên dưới 50%, cứ gọi như thế.
Thưa thầy giáo Nguyễn Tiến Dân, trong hơn 20 phút tôi nhường máy để cho thầy tâm tình cuộc sống của thầy tại nước Việt Nam thân yêu của thầy của tôi. Thầy biết thầy đã theo dõi chương trình này nhiều lần, thầy đã lên chương trình này hơn một lần. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây không bao giờ đặt câu hỏi trước cả. Chúng ta có chủ đề, thưa thầy, có chủ đề. Có chủ đề ngày hôm nay tạ ơn và tất cả những điều tâm tình. Thưa thầy, có một cái bài thơ. Tôi cảm ơn thầy. Thứ nhất là thầy thiếu 2-3 cái đoạn thầy cần phải nhắc đến, đó là cái con bộ trưởng Bộ Y tế nó giết hàng trăm ngàn người bệnh nhân tại Việt Nam. Thầy biết tôi muốn nhắc đến ai, con Nguyễn Thị Kim Tiến bán thuốc giả, bán thuốc tây giả, cả họ hàng nhà nó làm như vậy. Thầy quên cái điều đó. Một cái điều thứ hai nữa thầy quên, thầy nói thầy không phải là công giáo, nhưng mà tôi nói với thầy là thầy đã quên không nhắc đến thằng đầu trọc Thích Đồng Huệ. Nó đã lột mặt lạ của nó là một tên công an, tiền bạc giái điếm như thế nào. Thầy quên hai cái điều đó. Nhưng mà thưa thầy Nguyễn Tiến Dân, nếu ngày ấy và tại vì hôm nay trời Đà Lạt đang lạnh thưa ông. chúng tôi chưa vào mùa đông, nhưng mà mùa thu lạnh lắm. Mùa đông về tháng 1 chúng tôi mới vào, thưa thầy. Nếu ngày ấy Paris trời trở lạnh, cục gạch hồng không đủ ấm qua đêm, bác chết cống trên mình con đầm nái, thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm mà thưa thầy Nguyễn Tiến Dân. Nếu ngày ấy và một ngàn lần nếu bác chẳng đi chẳng có ngày về Thượng Mã Phong bên bờ hang Bắc Bó, thì ngày nay đâu có lũ mê. Thầy có nhắc đến tôi chỉ đặt câu hỏi với thầy, tất cả những cái điều thầy nói đều là trong cái câu hỏi của tôi cả. Thầy có nhắc đến chủ nghĩa Mác Lênin thế này, thầy có nhắc đến công dân thế này thế kia. Karl Marx nó là người theo đạo Thiên Chúa giáo đấy. Tôi là người công giáo, còn nó là người, tôi không biết nó là người tin lành, nhưng mà nó là người theo đạo Thiên Chúa giáo đấy. Nó là người gốc Đức đấy, nó bỏ sang Nga, nó từ chối quê hương của nó. Nhưng mà tất cả những điều thầy nói, thưa thầy, miếng ăn là miếng tồi tàn, thưa thầy. Miếng ăn là miếng nhục nhằn, thưa thầy. Người, thực ra người Việt Nam thầy còn, tôi không dám nói người Việt Nam mình có tư cách, người Việt Nam mình có nhiều ân huệ thương xót lắm. Người Việt Nam vẫn nói là tôi lâm nó mở miệng nó ra, tôi phải nói là nó mở mỏ nó ra, nó đớp chứ không phải nó ăn. Tôi vẫn ca tụng chữ Việt Nam như vậy thưa ông. Nhưng mà nếu mà nói về những điều thầy vừa mới nói, tức là thầy dạy tôi cái điều gì tôi sẽ làm như vậy. Tôi vừa mới nói cho thầy trong chương trình mở của tôi mà. Tôi được học là ăn quả như kẻ trồng cây, uống nước phải nhớ đến nguồn ai ơi. Nhưng tất cả những điều gì nó làm ấy, tất cả những cái điều đó ấy, là cộng sản nó đã dạy nó như vậy. Bây giờ nó mới thực hành nó như vậy. Tôi mới nói đầu chương trình của thầy, của tôi với thầy ấy, là học ăn, học nói, học gói, học mở. Tất cả những cái điều ba, điều trên ấy, không, nó không học đâu. Mà nó có học cho nữa, nó cũng không có hành đâu. Nó học mở, mở trước mục tiết kiệm, mở quần mở áo người ta, mở quần mở áo người đàn bà. Một cái thằng bí thư huyện nào đó, nó mới hiếp dâm một cái người làm ở đó. Mở cửa nhà tù bắt người. Tất cả những cái đó là cái gì? Đó là chủ nghĩa cộng sản dạy nó mà. Đó là học tư tưởng đạo đức của bác mà. Bác dạy thế nào nó làm như vậy chứ? Cái điều tôi nói như vậy có sai không? Tôi lập luận như vậy có sai không? Thưa thầy Nguyễn Tiến Nhân.
Về logic không có gì sai cả.
Về logic không sai. Không sai đâu. Tôi không bao giờ sai. Nếu tôi có nói lộn, thầy nói tôi để tôi nói lại. Tôi không bao giờ sai.
Vâng.
Thầy nói đi, tôi xin lỗi thầy.
Vâng. Tôi nói tiếp là như vậy. Đấy là về kinh tế. Đấy cần về chính trị như thế. Về tất cả mọi thứ.
Thầy biết nhiều về con bộ trưởng Nguyễn Kim Tiến mà. Thầy biết nhiều, thầy đọc nhiều về cái thằng đầu chọc, thằng Hòa Thượng Thích Đồng Huệ, tôi gọi nó là thằng bây giờ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giáo hội Phật giáo cộng sản ấy, nó cũng khôn lắm, nó đuổi ông này đi ra khỏi chùa, nó không cho ông này làm thầy nữa. Nếu mà đuổi ra khỏi chùa thì mấy cái ông thầy mà đuổi nó ra khỏi chùa thì cũng là thầy đầu chọc, thầy cộng giáo cộng sản à, Phật giáo cộng sản à? Cái logic của tôi như vậy có đúng không? Có đúng không thưa thầy?
Nhưng mà thôi bỏ những cái
thằng
đầu chọc ra một bên. Bỏ cái mụ kim tiêm, bọn tôi gọi là kim tiêm,
phản cảm
ra một bên,
phản cảm lắm.
Những dạng ấy là dạng tôm tép không đáng để nói, dạng ấy là không đáng để nói. Bây giờ ta ba cái nói ở đây này, tôi đang muốn nói một cái vấn đề.
Thầy nói đi, thầy nói, tôi xin lỗi thầy. Tôi nó mức quá nè. Tại vì thầy nói mà thầy không cho tôi nói những cái điều mà tôi nghĩ tôi biết.
vấn đề ở chỗ đây này, nhưng mà hôm nay ta phải trao đổi với nhau để đập lại, phản bác lại cái luận điệu mà như vậy tôi gọi là luận điệu của những người cộng sản nói rằng dân phải biết ơn đảng. Thực ra nếu mà anh mang lại quyền lợi và điều tốt cho tôi thì tôi mới nhớ ơn anh. Thế còn anh chả mang cái gì, thậm chí anh toàn mang những cái điều tai hại đến cho tôi, tại sao tôi phải biết ơn anh? Thế đấy là như vậy, là tôi đang nói đến cái vấn đề ấy. Tức là về kinh tế thì như thế, về chính trị như thế. Bây giờ chính trị những người mà thí dụ như kinh tế đã tồi tàn đi, thế bây giờ thì cái luật pháp thì ít ra như vậy là phải cho người dân ta có chút tự do dân chủ chứ. Thế ông Hồ như vậy khi mà đọc tuyên ngôn độc lập năm 45, ông nói rằng là như vậy là chúng thi hành luật pháp dã man, thế rồi là chúng lập ra nhiều nhà tù, nhiều hơn trường học, chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta, chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong bể máu, chúng ràng buộc dư luận, chúng thi hành cái chính sách ngu dân. Thế rồi là chúng bóc lột dân ta tận xương tận tủy, khiến dân ta nghèo nàn tiêu thốn, đất nước ta xác sơ tiêu điều. Chúng nó cướp không ruộng đất, hầm mỏ nguyên liệu. Chúng nó đặt rằng trăm thứ thuế vô lý làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng. Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu. Chúng bóc lột công nhân ta tận xương tận quỷ, và như vậy là vô cùng tàn nhẫn. Như vậy trong toàn bộ những cái lời của ông Hồ trong bản tuyên ngôn độc lập ấy, chỉ cần thay chữ chúng bằng chữ đảng cộng sản thì rõ ràng ông Hồ là bậc tiên tri. Bây giờ người dân, tất cả những cái thứ mà những người dân mà mang lại cái thứ ấy là toàn nhân quyền, thế rồi những quyền cơ bản nhất là con người đều là trên giấy. Và do đó là như vậy là tôi nói luôn là không hề sợ. Để mà sau này mà như vậy những người cộng sản có hỏi tôi công an hoặc những người cộng sản tôi nói rằng tất cả những cái chỉ là cái đánh vẽ của các anh, nó ở trên giấy. Thế còn nếu mà tôi mà có quyền tự do thực sự theo như hiến pháp mà nói thì các anh hôm nay không bao giờ được đến ngồi nói chuyện với tôi. Tại vì sao? Tại vì đây là công luận, và như vậy là tôi nói những cái điều này tôi nói thật, nói thẳng, nói thực tế. Còn các anh cứ bảo rằng là như vậy là phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Các anh dùng súng các anh áp đặt lên chứ không phải tôi phủ nhận. Còn anh làm tốt thì như vậy là tự người ta phải theo các anh. Còn các anh làm sai thì người ta xa lánh các anh. các anh như vậy là không mang lại lợi ích cho người dân. Tại sao người lại bắt người dân phải như vậy, là phải mở mồm ra phải nói là phải mang ơn Đảng? Đáng nhẽ là điều ngược lại, tất cả mọi cái thứ bây giờ của Đảng, Đảng không làm ra cái gì cả. Lãnh đạo đất nước thì tôi nói với anh là như vậy là đất nước giờ tan hoang rồi, đạo đức xuống cấp, tất tật mọi thứ, là môi trường thì hủy hoại, rừng thì trụ chui lủi, con người ta sống với nhau như là thú chứ không còn phải là người nữa.
Thưa thầy Nguyễn Tiến Nhân, thầy thiếu một điều để tôi góp ý với thầy. Thầy thiếu một điều, thầy nói về dân rất là nhiều.
Vâng.
Nhưng cho đến ngày hôm nay, người cộng sản người ta ăn cướp Việt Nam, cái chữ cướp đó Đảng cộng sản người ta dùng, nhưng tôi không phải là tôi gán miệng họ đâu. Cướp chính quyền năm 1900. Tôi đã nói với thầy, tôi không bao giờ tôi nói sai cả. Nhưng mà thầy quên một điều, tôi nhắc với thầy như thế này này. Thầy còn trẻ hơn cái thế hệ của tôi ấy. Thầy có biết bao nhiêu, ngay trong miền Nam chúng tôi nữa, đã có biết bao nhiêu người, tôi nói miền Bắc đi, người thanh niên miền Bắc xương trắng, đổ xương trắng máu hồng ở Trường Sơn không? Vào đốt Trường Sơn, đốt miền Nam không? Thầy hỏi Bùi Minh Quốc đi, cả hai vợ chồng Bùi Minh Quốc ở Quảng Trị, vợ chết ở đó. Thầy hỏi đi, lên miền Tây của Bùi Minh Quốc đi. Tôi muốn nhắc với thầy là những người đã đưa Đảng Cộng sản được vinh quang cầm quyền ngày hôm nay, những người ngu. Tại sao? Thầy không nhắc, người ta không nhắc đến biết ơn những người cựu chiến binh của Cộng sản đã hy sinh máu xương đổ biết bao, cả hàng triệu người ở trong miền Nam cho họ. Có nhắc được đến ai không? Trần Đức Thạch, thầy biết Trần Đức Thạch mà. Thầy biết Nguyễn Tường Thụy mà. Thầy biết Phạm Chí Dũng, con nhà Cộng sản nòi mà nó đều nhốt cả. Thầy nhắc cái điều đó đi, những người cựu chiến binh đi. Thưa thầy Nguyễn Tiến Dân.
Vâng. Đấy, tức là như vậy, tôi nói rằng là tất cả những người kia mà họ đã đổ xương đổ máu xây dựng lên chế độ này, thì như anh Bùi Minh Quốc ấy, cuối cùng là như vậy, là cái chế độ này cuối cùng anh Bùi Minh Quốc tôi cũng gặp, và khi mà hỏi anh ấy thì bảo thế cái câu mà như vậy là quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa, cả một thời đều cán nó lên môi, thì anh ấy buồn, anh ấy bảo rằng là đây là những cái thứ này là không phải là thơ là văn, đây là như vậy là từ tim từ óc, từ như vậy là từ tâm cảm của anh, nó anh dùng từ nói luôn là từ phọt ra, tức là không phải như là của anh nữa, mà nó như là cái thứ gì nó là lẽ nguyên nhiên. Bây giờ chú cứ nhìn vào đây xem, xung quanh rất là thảm lợn, mồm nó nói như thế đấy. Thế bây giờ ngay cả nhà tôi nói với anh ấy, cho nó vay tiền Hà Nội để cộng sản nó xây cái đập cho dân nghèo, đập nước xây xong rồi, bây giờ một là theo cái lý thì như vậy là theo cái gọi là cam kết đầu tư thì nó phải giao đập cho tôi để tôi nuôi cá, nhà nước lấy nước để cho bà con, nhưng không giao, thế bảo bây giờ không giao thì như vậy trả tiền, không trả, 20 năm rồi không trả, thế xong rồi lại như vậy là kéo vừa rồi kể cả có bút phê của Phó Thường trực Trương Hòa Bình, nó cũng không giải quyết, thế bây giờ bảo như vậy thì tôi mang ơn, nhớ ơn những cái kẻ mà đã lừa đảo, ăn cướp của nhà tôi, không có, tôi mang ơn những cái thứ ấy. Và người dân Việt Nam nói chung, chúng tôi không được cái gì từ vật chất, từ kinh tế cho đến chính trị. Chúng tôi bây giờ ở trong nước, anh ở ngoài nói gì được, nhưng những người dân trong nước, chúng tôi nói ra cái gì là bắt bớ, nói ra cái gì là như vậy là sẵn sàng bịt mồm người ta. Cái ấy là không được, hoặc chính những người cộng sản. Bây giờ tôi nói lại tiếp. Là như vậy là bảo rằng là nhớ ơn, như vậy là Đảng đã lãnh đạo công cuộc chống Covid này, nhớ làm sao được ơn ấy, bao nhiêu người khác, những người gần như là phá sản rồi, gần như là chết đói rồi, vừa mở ra cái là người ta chạy thẳng về quê và người ta quay lại vái những người cộng sản. Không bao giờ chúng tôi gặp lại cái ngu si này nữa, lần nữa đâu. Bây giờ là phải đi, là anh xem đấy, có đang bảo rằng là thiếu 1,3 triệu lao động ở thành hồ, bây giờ muốn người quay lại, người ta quay lại đâu? Những người mà như vậy là gia đình người ta chết, hàng bao nhiêu người như thế, chống Covid chống bằng cái gì? Bằng cái lý luận Mác Lênin, bằng tư tưởng Hồ Chí Minh, thế xong rồi chống bằng gì nữa? Chống bằng như vậy là mang quân đội miền Bắc AK-47 với lại xe bọc thép vào. Covid nó sợ gì AK-47
với
chống sai rồi người ta chết. Bây giờ phải bảo người ta nhớ, không ai nhớ ơn cả. Đây hôm nay nói cái đề tài lễ tạ ơn, do vậy là chúng ta rất là thích ở cái chỗ ấy, và chắc là cái đề tài này bà con còn có thể triển khai nhiều hơn tôi. nói những cái về cái đề tài này thì anh Minh có thể nói còn hay hơn tôi.
Tôi chưa nói cái điều gì hay hơn thầy cả, mà thầy đã nói tất cả những cái điều thực tế nơi thầy đang sống, thưa thầy. Một con người như thầy Nguyễn Tiến Dân, hay bao nhiêu con người khác, bạn của tôi tại Hà Nội đang theo dõi chương trình này, những người có học thực sự, có tâm tình yêu nước thật sự, những thầy cô dạy đại học, dạy trung học thật sự, thầy và họ phải sống một con người có hai mặt. Một con mặt nhìn dưới mặt đảng và một con mặt nhìn chính mình. Nhìn chính mình. Thầy, những cái điều thầy nói trước khi mà tôi suy nghĩ được nữa cơ. Đảng nó chỉ có 56 triệu đảng viên thôi. Nó tự cho mình được ủy quyền mà. Nó tự cho mình được cầm quyền mà. Nhưng nó đâu có nghĩ là nó có súng.
Không,
nó đâu có súng.
Hả? Nó dùng súng.
Nó dùng súng.
Và dùng tiền tiền bạc để nó có những cái ấy. Chứ nó không dùng được những cái thứ mà khác để mà lấy được lòng dân đâu.
Cái hay của nó nữa là nó hứa rất nhiều. Nhưng mà nó không cho cái gì cả. Không cho cái gì cả.
Đúng rồi. Không có được gì cả, chính trị cả kinh tế. Mình làm mình lấy mình ăn thôi. Nhưng mà nó vẫn bảo là như vậy, nó hình như nó.
Tôi thưa thầy để tôi hỏi cái câu này. Chúng ta không có nhiều giờ, tôi phải hỏi trước khi chúng ta đi vào những giây phút chót. Thưa thầy. Thầy chắc là thầy biết cụ luật sư Trần Lâm. Cụ Trần Lâm là một thời là chánh án tòa án tối cao Hà Nội. Oai đấy, đảng viên Oai đấy. Và cụ là một thời rất là tâm đắc với chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Có một lần tôi thưa với cụ, tôi hỏi với cụ là thưa cụ, những cái điều tôi nói có thể nó va chạm từ ái của cụ vì cụ là người cộng sản. Nhưng mà tôi cứ hỏi là vì cụ có tâm tình người Việt Nam. Tôi hỏi cụ là Việt Nam là một nước tàn ác, độc tài dưới chế độ cộng sản, quá nhiều tội lỗi, quá nhiều khốn nạn. Thầy nghe câu hỏi và thầy trả lời cho tôi, có đúng không ông như ông Trần Lâm hay không? Có thể nào một ngày nào đó Việt Nam trở lại ngày hôm qua hay không, thưa cụ? Ông ta trả lời tôi một câu rất là chắc chắn và thật rõ ràng là được, chắc chắn sẽ có, nhất định phải được, chính vì những người Việt Nam yêu nước như ông, dư đồ ăn dư uống như ông. Vẫn tiếp tục nhớ đến những người trong nước như chúng tôi. Nhớ tất trực và ông phải tiếp tục chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và tôi đã tiếp tục chương trình này theo lời yêu cầu cụ. Đã gần 20 năm là thưa nhà giáo Nguyễn Tiến Dân. Ông ta còn nói với tôi tiếp là chúng ta, có nghĩa là tôi và cụ Trần Lâm lúc đó, chúng ta đi trên con đường chật và hẹp, nhưng có niềm hy vọng chói sáng trước mặt. Ông có nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa nhà giáo Nguyễn Tiến Dân? Lời phát biểu của ông cụ Trần Lâm, ông đã quá vãng cách đây cả gần 10 năm rồi. Tôi vẫn còn nhớ cái điều đó. Những cái điều đó ông suy nghĩ như vậy, nhà giáo có suy nghĩ như vậy không, thưa thầy Dân?
Vâng, tôi vẫn nghĩ là như vậy, là cụ Trần Lâm nói đúng. Và chính những người cộng sản ấy không phải là các thế lực thù địch và phản động, không phải tất cả mọi thứ mà làm cho Đảng Cộng sản đổ. Đảng Cộng sản trước sau phải đổ vì cái cách cai trị tàn ác này, vì cái cách cai trị dã man này, vì cái cách mà như vậy là không tôn trọng con người này, vì cái cách mà người ta dối trá. Họ sẽ đổ. Và tôi xin nhắc lại là tôi rất đồng ý với cụ Trần Lâm. Nhưng mà cái con đường đi từ nay đi đến đấy nó còn trông gai, còn chật,
chật và hẹp.
Và còn rất là nhiều người nữa phải như vậy, là phải hy sinh, phải như vậy là chịu khổ cực trong tù đầy, rồi vân vân. Thế nhưng mà dù sao chẳng nữa, cả một cái dân tộc này, tôi nói với anh rằng không bao giờ dân tộc này chịu khuất phục bất cứ một cái kẻ tàn ác ở đâu. Trước sau những cái chính quyền mà nó tàn ác thì nó phải đổ. Và khi ấy mà đã, lịch sử đã chứng minh rồi, thì cái cây mà cứng thì cái cành mà cứng thì nó mới dễ gãy. Cái cành nó non, nó mềm, nó nghe, nó tiếp thu được những cái điều mà hay lẽ phải. Tôi nói với anh, cành ấy nó còn vươn cao. Đừng có mong những cái cành ấy là nó chỉ dừng lại đấy. Nhưng những cái cành nào mà đã khô cứng rồi, chai lì rồi, không bao giờ chịu nghe lời nói phải. Tôi nói rằng cái cảnh nó không phát triển được nữa. Và từ đó chỉ đi, nó chỉ có dãy thôi. Và cái gì cũng căng ra, cái gì cũng đòi chống. Hơi một tí là chống. Thì anh biết rồi, một cái miếng, cái quả bong bóng ấy, nếu mà anh mà thổi hơi vào, quả nó, anh thổi nhẹ thì nó căng lấy, thì nó khó vỡ lắm. Thế nhưng mà anh thổi thật, nó bơm, nó căng bùng ra, căng phồng ra thì rất là dễ vỡ. đấy là cái lý thuyết chung. Thế còn tôi cũng vẫn nhắc lại là còn bao nhiêu con người ở trong nước họ đang phải tù đầy, họ đang ở trong cái nhà tù cộng sản. Thế nhưng mà điều đó không nghĩa rằng là như vậy là những người dân người ta chấp nhận cái chế độ này. Và đến một nước nào đấy thì chế độ cộng sản, những cái người mà ở trong nội bộ cộng sản họ sẽ làm cái việc này. Và tôi vẫn nghĩ rằng trong nội bộ của Đảng Cộng sản có rất nhiều người vẫn còn đang chăn trở với cái chuyện này.
Thưa nhà báo Nguyễn Tiến Dân, vâng. Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa, bác lang thang quay trở lại Nghệ An làm giáo làng hay một chân thơ lại, thì ngày nay dân đã thoát lạn nầm than. Có làm giáo làng cũng không có tư cách bằng thầy Nguyễn Tiến Dân đâu. Thưa thầy Dân, tôi thưa với thầy như thế này, thầy có theo đạo nào chăng nữa, tôi có theo đạo nào chăng nữa, chắc chắn ý, cuộc đời của thầy và của tôi đều qua những cái cửa sẽ phải có bốn điều phải nhớ, đó là thiên đàng, hỏa ngục, chữ chết và sự phán xét. Chắc chắn phải có những cái điều đó thầy phải trải qua và tôi phải trải qua. Chúng ta đã vào những giây phút chót chương trình Từ Cách Đồng Bên ngày hôm nay. Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm, nhưng mà tôi không thể nào tôi không để cho thầy dành một đôi phút để tâm tình với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, trong và ngoài nước một lần nữa, trong ngày lễ tạ ơn. Tất cả chúng ta đều phải tạ ơn cả trong ngày lễ tạ ơn của tuần tới của tại Hoa Kỳ, thưa ông. Ông nói ngắn đi, chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay. Thưa thầy Nguyễn Tiến Dân.
Trong những cái phút cuối cùng của chương trình này, muốn gửi đến các anh các chị ở chương trình Cánh Đồng Mây, muốn gửi tới khán thính giả của đài của chương trình Cánh Đồng Mây cái lời mà chúc mừng của cái lễ Giáng sinh sắp sửa tới, và chúc mọi người là khỏe, hạnh phúc.
Thầy còn nghe là tôi không, thưa thầy?
Dạ,
thưa thầy, trong gần một tiếng đồng hồ, hơn 50 phút, chúng ta tâm tình về ngày lễ tạ ơn. Thầy biết một con người biết cảm ơn luôn luôn nhìn mọi sự trong một nhãn quan tích cực và yêu đời. Họ luôn thấy ánh bình minh xuyên qua màn đêm tăm tối của cuộc đời, thay vì chỉ nhìn thấy sự ảm đạm và vô vọng của đời sống. Thầy và chúng ta không bi quan khi cánh cửa khép lại, nhưng nó luôn tìm kiếm những lối khác cho bản thân, luôn luôn vươn tới tương lai và đầy hy vọng và hạnh phúc như thầy mới nói. Tâm tình tạ ơn không chỉ có trong những lúc chúng ta nhận được những điều tốt, những điều phước hạnh, nhưng ngay cả trong những lúc chúng ta gặp khó khăn, thử thách như thầy giáo Nguyễn Tiến Dân và 90 triệu dân Việt Nam ngày hôm nay. Trong mùa lễ tạ ơn năm nay, dù chúng ta đang sống ở đâu, dù thầy có theo tôn giáo nào, hoàn cảnh nào, hãy tạ ơn tình yêu, hãy tạ ơn sự tốt lành của Thượng Đế, đấng đã ban tất cả mọi ơn lành cho thầy và cho tôi trên hành tinh trái đất này. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thầy giáo Nguyễn Tiến Dân, thưa thầy, đã rất khuya tại Hà Nội. Tâm tình một người chưa bao giờ có ai tâm tình chính xác và đúng như thầy. Thầy bảo trọng luôn luôn chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi đi bên cạnh thầy, không đi sau lưng thầy đâu, đi bên cạnh thầy. Cầu chúc mọi điều an lành và hạnh phúc, nhất là trong mùa tạ ơn. Cầu chúc và tạ ơn thầy đã lên chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn, Đài Lát 1600, Đài Truyền hình SPTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Án, anh Việt Hải, Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Di, cô Xuân Thảo, tất cả đã mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, nhân ngày lễ tạ ơn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Nguyễn Tiến Dân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Nguyễn Tiến Dân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Anh ra đi.